Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày một số nhận định về tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phục vụ, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi ngân khoản trợ giúp cho giáo hội Lì Bằng. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi 250.000 euro cho giáo hội tại Lì Bằng để giúp đỡ dân chúng đau khổ vì vụ nổ khủng khiếp hôm 4 tháng 8 vừa qua tại khu cảng Beirut. Thông cáo của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện công bố hôm 7 tháng 8 vừa qua cho biết, qua bộ này, Đức Thánh Cha Francisco đã biểu lộ sự gần gũi cụ thể của Ngài đối với nhân dân Li Băng như một cử chỉ ân cần và hiền phụ đối với những người đang gặp đau khổ và khó khăn vì đại nạn. Thống kê mới nhất cho biết, có 154 người thiệt mạng, khoảng 5.000 người bị thương, và trong số 300.000 người phải di tản, có 80.000 trẻ em. Ngân khoản đầu tiên 250.000 euro vừa nói được chuyển qua Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Beirut để giúp đỡ những người bị thương tổn vì vụ nổ kinh khủng, gây thiệt hại nhân mạng, phá hủy bao nhiêu dinh thự, nhà cửa, thánh đường, đan viện, các cơ cấu dân sự và y tế. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia giúp Li Băng 1 triệu euro. Hội đồng giám mục Italia đã trợ giúp 1 triệu euro để giúp đỡ dân chúng Li Băng về thuốc men cho những người bị thương, lương thực, nước uống và nơi tạm trú, cũng như nâng đỡ tâm lý cho các nạn nhân khác. Thông cáo công bố hôm 7 tháng 8 vừa qua tại Roma cho biết, số tiền trợ giúp vừa nói rút từ ngân khoản gọi là 8 phần ngàn, tức là tiền thuế các tín hữu công giáo đóng góp cho giáo hội. Các giám mục Italia nói rằng, thảm trạng vụ nổ xảy ra cho đất nước Li Băng vốn đã bị khủng hoảng nặng nề về tài chính, kinh tế và xã hội. Khủng hoảng càng gia tăng trong năm ngoái, khiến cho nhiều gia đình chỉ có lợi tức hơn 5 Mỹ Kim mỗi ngày và lâm vào tình trạng nghèo đói. Tại Đức, nhiều giáo phận công giáo cũng đóng góp để trợ giúp dân chúng tại Li Băng, như tổng giáo phận Paderborn đã dành 50.000 euro để cứu trợ cấp thời và được chuyển qua Caritas quốc tế. Tổng giáo phận Bamberg cũng đã đóng góp ngân khoản tương tự. Đức tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, nói rằng, chúng tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và thân nhân của họ, cầu cho những người bị thương sớm được bình phục, thể xác và tâm hồn. Li Băng là con tin của toàn thể Trung Đông. Quốc gia bé nhỏ này đã đón nhận và giúp đỡ rất nhiều người tị nạn từ Syria. Ngoài ra, Li Băng cũng cần được giúp đỡ để ổn định về chính trị. Chẳng vậy, toàn thể Trung Đông cũng sẽ bị hậu quả lây. Nhiều giáo phận khác ở Đức như Main, Limburg, Cồn, Münster cũng đóng góp từ 50.000 đến 150.000 euro để hỗ trợ Caritas Li Băng trong công tác cứu trợ các nạn nhân. Tin giáo phận Vinh. Hội đồng Linh mục giáo phận Vinh chuẩn bị khóa thưởng huấn Linh mục 2020. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Linh mục Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng, thường vụ Hội đồng Linh mục giáo phận Vinh, đã có thông báo đến quý linh mục trong giáo phận về khóa thưởng huấn linh mục 2020. Toàn văn thông báo như sau. Kính gửi quý cha đang làm mục vụ tại giáo phận Vinh. Kính thưa quý cha, khóa thưởng huấn linh mục giáo phận Vinh năm nay sẽ được tổ chức trong 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 8 năm 2020 tại Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier. Chủ đề: Linh mục nên thánh dưới ánh sáng của tông huấn Gaudete et Exsultate. Khóa thường huấn sẽ được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2020 và bế mạc lúc 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2020. Quý cha nghỉ trưa tại Đại chủng viện, buổi tối có thể về nghỉ tại nhiệm sở. Kính mời tất cả quý cha đang làm mục vụ tại giáo phận Vinh thu xếp công việc để về tham dự thường huấn đầy đủ và đúng giờ. Kính chúc quý cha dồi dào sức khỏe và mừng lễ quan thầy giáo phận sốt sắng. Thay mặt ban thường vụ hội đồng linh mục Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha kỷ niệm 75 năm bom nguyên tử ở Hiroshima. Hôm 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi nhân loại từ bỏ vũ khí, nhất là các vũ khí hạt nhân, và ngài xác quyết rằng sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục tiêu chiến tranh là vô luận. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến ông Hidehiko Sasaki, tỉnh trưởng Hiroshima, Nhật Bản, nhân lễ kỷ niệm 75 năm quả bom nguyên tử ném xuống thành phố này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm những nạn nhân sống sót thảm trạng đó và nhắc lại cuộc viếng thăm của ngài tại Hiroshima và Nagasaki hồi tháng 11 năm ngoái, dừng lại tại đài kỷ niệm hòa bình Hiroshima và công viên Hyper Center ở Nagasaki, suy tư về sự tàn phá nhân mạng và tài sản tại hai thành phố ấy trong những ngày chiến tranh kinh khủng cách đây 3/4 thế kỷ. Đức Thánh Cha viết, năm ngoái tôi đã đến Nhật Bản như người lữ hành hòa bình, vì thế tôi tiếp tục giữ trong tâm hồn tôi ước mong của những người thời đại chúng ta ngày nay, nhất là những người trẻ đang khao khát hòa bình và hy sinh cho hòa bình. Tôi cũng mang tiếng kêu của người nghèo, những người luôn luôn là nạn nhân đầu tiên của bạo lực và xung đột. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, một điều rõ ràng ngày nay hơn bao giờ hết, đó là để hòa bình triển nở, mọi người cần từ bỏ khí giới chiến tranh, và nhất là thứ khí giới mạnh mẽ và tàn phá nhất, đó là những vũ khí hạt nhân có thể làm sụp đổ và tàn phá toàn thể các thành phố, quốc gia. Tôi lặp lại điều tôi đã nói năm ngoái ở Hiroshima. Việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào những mục tiêu chiến tranh là điều vô luân, cũng như sự sở hữu các vũ khí hạt nhân là vô luân. Ước gì những tiếng nói ngôn sứ của những người sống sót tại Hiroshima và Nagasaki tiếp tục là lời cảnh giác chúng ta và các thế hệ mai sau. Tin Roma. Quỹ phát triển các dân tộc tài trợ 168 dự án. Quỹ phát triển các dân tộc đã quyết định tài trợ 168 dự án tại 23 nước Mỹ Châu Latin và Caribbean. Việc cứu xếp và quyết định tài trợ các dự án vừa nói đã được tiến hành trong phiên họp viễn liên ngày 29 đến 30 tháng 7 vừa qua với sự cộng tác của Ủy ban Tòa Thánh về đại dịch COVID-19. Khóa họp do Đức Cha Javier Del Rio Alba, Tổng giám mục giáo phận Arequipa bên Peru chủ tọa, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ngân quỹ này. Quỹ phát triển các dân tộc Mỹ Châu Latin và Caribbean được Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai thành lập năm 1992 là năm kỷ niệm 500 năm khởi sự công trình truyền giáo tại Mỹ Châu. Với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Italia, quỹ này nhắm mục đích thăng tiến sự phát triển toàn diện cho các cộng đoàn nông dân nghèo, thổ dân bản xứ và những người Mỹ Latin gốc Phi Châu, để biểu lộ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với những dân tộc ấy qua các hoạt động bác ái và phát triển. Trong thời đại dịch này, Quỹ phát triển các dân tộc được sự hỗ trợ của Ủy ban Liên bộ Vatican về đại dịch COVID-19 do Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, làm chủ tịch. Năm ngoái 2019, Quỹ phát triển các dân tộc đã tài trợ 138 dự án cho Mỹ Châu Latin tại 17 quốc gia, đặc biệt tại miền liên Amazonia thuộc các lĩnh vực như tiểu tín dụng, giáo dục học đường, cung cấp các dụng cụ, hoặc trong lĩnh vực truyền thông, phát thanh và cung cấp các thiết bị cho phát thanh và truyền hình địa phương, v.v. Martin Managua, Nicaragua. Đức Hồng Y Tổng giám mục Managua lên án bách hại giáo hội. Đức Hồng Y Leopoldo Prenes, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Managua, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nicaragua, lên án các cuộc tấn công gần đây chống các thánh đường là một mưu toan đả thương giáo hội Công giáo, và ngài phê bình chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega vi phạm các quyền con người. Trong thánh lễ trực tuyến hôm 5 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ chính tòa, trước ảnh Chúa Kitô bị hư hại nặng vì cuộc tấn công bằng bom xăng hôm 31 tháng 7 trước đó, Đức Hồng Y Prenes nói, ma quỷ sổ chuồng và muốn đả thương giáo hội, đả thương các giám mục, linh mục. Đức Hồng Y Prenes nhận xét rằng, các tín hữu Công giáo Nicaragua đang sống trong một môi trường rất đau buồn khi thấy tượng Chúa Giêsu bị chém đầu trên thánh giá, một biểu tượng rất được các tín hữu tôn kính trong nhà nguyện nhà thờ chính tòa thủ đô. Đức Hồng Y lặp lại rằng, sự phá hủy tượng ảnh Chúa là một hành động man rợ và khủng bố, chứ không phải là một tai nạn như công an nhà nước quả quyết. Đức Hồng Y nói, ảnh tượng mà chúng ta có thể chiêm ngắm đằng sau tôi đã bị đốt cháy, nhưng đang đứng vững. Thánh giá cũng như thân của tượng này bằng gỗ đã kháng cự được ngọn lửa và còn đó. Phu nhân Tổng thống Nicaragua cũng như cảnh sát thì nói rằng, vụ này là một tai nạn, chứ không phải là một tội phạm. Tai nạn này là do hơi cồn kết hiệp với một ngọn lửa từ một ngọn nến. Nhưng Đức Hồng Y Prenes cũng như Đức Giáo Hoàng Francisco đều gọi đó là một cuộc khủng bố, và Tòa Thánh kêu gọi chính phủ Nicaragua điều tra nghiêm túc, kỹ lưỡng và minh bạch về vụ này, một vụ xảy ra sau một loạt các vụ tấn công các thánh đường do những kẻ lạ mặt và cho đến nay không ai bị bắt. Đức Hồng Y Prenes nói, họ sẽ bắt hại chúng ta, vu khống chúng ta, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Ngài gợi lại lời Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những tai ương sẽ chờ đợi họ. Cuộc tấn công nhà thờ chính tòa Managua xảy ra sau những vụ căng thẳng giữa một số người Công giáo và những người ủng hộ Tổng thống Daniel Ortega, một người đã từng cai trị Nicaragua hàng chục năm sau khi chế độ độc tài Somoza bị lật đổ năm 1979. Ông tái trở thành tổng thống từ năm 2007 và vận động bãi bỏ nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2014. Chính phủ của Tổng thống Ortega đã tố cáo nhiều giám mục và linh mục đứng về phe đối lập. Tin Roma. Hội đồng giám mục và Caritas Italia trợ giúp nước Côte d'Ivoire. Hội đồng giám mục và Caritas Italia trợ giúp các nhà thương ở nước Côte d'Ivoire, hay cũng gọi là bờ biển Ngà, ở Phi Châu, trong cuộc chiến chống virus corona. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Paolo Borgia, Sứ thần Tòa Thánh, có cuộc trao tặng các vật liệu khử khuẩn, các máy thở, khẩu trang, nhiệt kế và các dụng cụ y khoa khác cho giáo sứ Thánh Lorenzo ở Yobogon Cute, được ủy thác cho cộng đoàn thừa sai Villa Regia, nơi có một nhà thường. Các phương tiện y tế này được mua với số tiền rút từ ngân khoản gọi là 8 phần ngàn, do các tín hữu Công giáo Italia đóng góp cho giáo hội khi khai thuế lợi tức với nhà nước. Hồi tháng 4 năm nay, đoàn chủ tịch hội đồng giám mục Italia đã dành 6 triệu euro thêm vào ngân khoản 3 triệu euro trước đó, để cứu trợ khẩn cấp tại Phi Châu và các nước nghèo khác trên thế giới trước đại dịch COVID-19. Nhờ ngân khoản đó, cho đến nay đã có 381 sáng kiến được tài trợ trong lĩnh vực y tế, 160 sáng kiến khác trong lĩnh vực huấn luyện. Tại Côte d'Ivoire, để đương đầu với virus corona, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa của chính phủ và Tổ chức Sức khỏe Thế giới, các giám mục và Caritas Italia còn góp phần tài trợ 10 dự án y tế tại 10 thành phố. Mỗi cơ cấu y tế nhận được từ 10.000 đến 15.000 euro. Có 7 dự án đến từ tổ chức từ thiện OPSI và Solepera, các tổ chức tôn giáo của cộng đoàn thừa sai Villa Regia và hội đồng thừa sai Đức Mẹ An ủi, là những cơ quan hoạt động từ nhiều năm nay ở Côte d'Ivoire qua các chương trình phát triển và thăng tiến con người để gây ý thức nơi dân chúng, huấn luyện và chuẩn bị các nhân viên y tế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày một số nhận định về công huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon đã được tiến hành tại Vatican từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm 2019 với tựa đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và cho một nền sinh thái học toàn diện. Tham dự công nghị này có 185 nghị phụ, 55 dự thính viên, 6 đại biểu các giáo hội Kitô anh em và 12 khách mời đặc biệt. Sáng ngày 12 tháng 2 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon với tựa đề Querida Amazonia, Amazonia yêu quý. Tông huấn của Đức Thánh Cha được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Hồng Y Lorenzo Badisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, chủ tọa, cùng với Đức Hồng Y Michael Czerny, người Canada, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và là Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon, cùng với một linh mục giáo sư thần học, một nữ tu và một giáo dân, là giáo sư Carlos Nopre, nhà khoa học đã được giải Nobel năm 2007. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nhận định từ nhiều nhà chuyên môn khác nhau về tông huấn nói trên của Đức Thánh Cha Francisco. O'Connell của tạp chí America cho rằng Đức Francisco đã gây ngạc nhiên lớn khi không minh nhiên đề cập tới hai vấn đề nóng bỏng trước, trong và sau Thượng Hội đồng Giám mục Amazon, tức việc phong chức linh mục cho các người đàn ông có vợ và phong phó tế cho các phụ nữ. Cha Martin dòng tên cũng trên tạp chí America và cả một số nhà bình luận khác thì cho rằng vì các đề xuất trên vốn là kết luận được phát biểu rõ ràng trong tài liệu sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon, một tài liệu được tông huấn chính thức giới thiệu, nên các vấn đề này vẫn còn đó để được thảo luận trong tương lai. O'Connell nhấn mạnh thêm rằng, tuy không minh nhiên nhắc đến hai đề xuất trên, nhưng Đức Francisco cũng không minh nhiên bác bỏ hai đề xuất này, vốn được quá 2/3 Thượng Hội đồng bỏ phiếu chấp thuận. Ngài chỉ đơn giản không nhắc đến chúng, dù là ở phần ghi chú. Ký giả này nhận định thêm, cần quả quyết rõ ràng rằng quyết định của Đức Francisco không đề cập đến vấn đề phong chức cho các viri propati, không hề chịu ảnh hưởng bởi cuốn sách của Đức Hồng Y Sara, cuốn sách được Đức Benedicto thứ 16 đóng góp. Vì như America từng biết, Đức Francisco đã hoàn tất tông huấn của ngài ngày 27 tháng 12, nhiều tuần lễ trước khi bất cứ ai biết đến sự hiện hữu của cuốn sách, ngoài những người liên hệ. Nhận định ấy dường như không vững bao nhiêu, vì theo Đức Hồng Y Czerny, thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Amazon, người giới thiệu tông huấn với thế giới, thì tuy Đức Francisco hoàn tất tông huấn vào cuối năm 2019, nhưng sau đó, tông huấn được đặt dưới sự góp ý của nhiều nguồn trong tòa thánh. Và một nguồn tin cho hay, các rò rỉ trước khi tông huấn được công bố cho biết trong dự thảo ấy, có dữ liệu việc soạn thảo các tiêu chuẩn cho việc phong chức này. Như mọi người thấy, dữ liệu này đã không hiện diện trong Querida Amazonia, gửi các linh mục tới Amazon. Tuy nhiên, theo O'Connell, Đức Francisco rất quan tâm tới tầm quan trọng sinh tử của phép thánh thể trong việc xây dựng giáo hội. Mà phép thánh thể, cùng phép giải tội, chỉ có các linh mục mới có tư cách cử hành. Bởi thế, Đức Francisco đã kêu gọi các giám mục trong vùng và của khắp châu Mỹ Latin cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi linh mục hơn nữa và khuyến khích các linh mục của mình quảng đại hơn trong việc tình nguyện tới Amazon đáp ứng hai nhu cầu khẩn thiết này. Đàng khác, trong ghi chú 132, Đức Francisco không khỏi cho người ta cảm tưởng, ngài muốn nói với các vị có thẩm quyền ở Amazon rằng, anh em chưa làm hết mình trước khi đề xuất việc phong chức linh mục cho các viri propati. Thực vậy trong ghi chú đó, ngài viết, xin lưu ý rằng, trong một số quốc gia vùng hạ Amazon, nhiều thừa sai thích đi đến châu Âu hoặc Mỹ hơn là ở lại giúp cho các hạt đại diện tông tòa của họ ở vùng Amazon. Và trong di chú 133, ngài viết thêm, ở Thượng Hội đồng, cũng nhiều vị nhắc đến việc thiếu các chủng viện để đào tạo linh mục cho người bản địa. O'Connell dường như còn muốn cho rằng, tông huấn Querida Amazonia không chỉ nhằm nói với các Kitô hữu, với dân Thiên Chúa mà thôi, mà còn nói với mọi người thiện chí trên thế giới, với mục đích làm sống lại tình âu yếm và quan tâm đối với vùng Amazon, nên ít lưu ý đến những chuyện nội bộ như truyền chức cho các viri propati và phụ nữ. Các vấn đề dù sao vẫn còn đang chia rẽ công luận. Các vấn đề dù sao vẫn còn đang chia rẽ công luận công giáo. Ngài muốn chính dân Thiên Chúa phải thống nhất quan điểm về hai vấn đề này trước. Do đó, ngài chính thức giới thiệu chúng với họ, như thành quả của nhiều người biết các nan đề và vấn đề của vùng Amazon hơn tôi và giáo triều, vì họ sống ở đó, họ trải nghiệm các đau khổ của vùng ấy, và họ yêu vùng ấy một cách say mê. Christopher White và Ines San Martin của tờ Cruz thì tường thuật rằng, Đức Hồng Y Michael Clooney nói với tờ quan sát viên Roma, rằng trong khi khả thể truyền chức linh mục cho các viri propati vẫn còn đó. Như vốn có trong các giáo hội đông phương, điều cần là đời sống mới trong các cộng đoàn, một đà truyền giáo mới, các việc phục vụ mới của giáo dân, đào tạo liên tục, bạo dạn và óc sáng tạo. Vấn đề lớn là trải nghiệm đức tin và truyền giảng tin mừng đổi mới. Tông huấn hòa giải. Đức Hồng Y Gerhard Müller nhìn tông huấn dưới một góc nhìn khác khi cho rằng Đức Giáo Hoàng không rút tỉa từ tài liệu sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon bất cứ kết luận đáng lưu ý và gây bất đồng nào. Thay vào đó, ngài muốn trình bày với giáo hội và mọi người thiện chí các câu trả lời của riêng ngài để giúp bảo đảm việc tiếp nhận toàn bộ diễn trình đồng nghị một cách hài hòa, đầy sáng tạo và hữu hiệu. Đức Hồng Y viết thêm, Đức Giáo Hoàng không muốn đổ thêm dầu vào các tranh chấp chính trị, sắc tộc và nội bộ giáo hội hiện nay, nhưng đúng hơn nhằm vượt thắng chúng. Ai cũng biết khi nói đến các tranh chấp nội bộ của giáo hội, người ta nghĩ ngay đến hai phe cấp tiến và bảo thủ. Bởi thế, Clemente Lisi đặt câu hỏi, Đức Giáo Hoàng Francisco cấp tiến ra sao? Và ông trả lời, không bao nhiêu như nhiều người nghĩ. Ông cho rằng, việc ngài không nhắc gì tới việc phong chức cho các viri propati là một chiến thắng cho các người công giáo bảo thủ, những người vốn sợ rằng luật trừ như thế cuối cùng sẽ hủy luật độc thân của các giáo sĩ khắp thế giới. Nhận định trên không hẳn phản ảnh tâm tư của chính Đức Francisco. Thực vậy, theo CNA, trong chuyến viếng thăm Ad Limina của một số giám mục, thuộc vùng thứ 13 của Mỹ, ngày 10 tháng 2 năm 2020, nghĩa là lúc tòa thánh sắp công bố Querida Amazonia, Đức Francisco nói với các ngài và được Đức Tổng Giám mục Samuel J. Aquila thuật lại rằng, phe cực tả săn đuổi ngài và phe cực hữu cũng săn đuổi ngài, nhưng không phe nào thực sự trình bày được ngài là ai. Dĩ nhiên, điều ấy không xóa bỏ được đường phân ranh cấp tiến bảo thủ trong giáo hội. Do đó, theo ký giả này, khi bác bỏ đề xuất của Thượng Hội đồng Amazon, điều này gửi đi tín hiệu cho thấy Ngài muốn hợp nhất người Công giáo chứ không chia rẽ họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu một số nhận định về tôn huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của tôn huấn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phục vụ với đề tài Những ngôn từ khả thi của giáo hội, phần tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, khi nói về các bí tích như dấu chỉ khả giác, chúng ta đang nói về những gì thuộc về phần nghi thức hay việc cử hành phục vụ. Đó là những gì chúng ta đọc, nghe và làm trong nhà thờ. Có ba điều được xem xét ở đây. Thứ nhất, các biểu tượng hay cử chỉ được dùng và lời đọc. Thứ hai, thừa tác viên của bí tích. Và thứ ba, người lãnh nhận bí tích. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cử chỉ, biểu tượng và lời đọc, hay mô thể và chất thể. Khi cử hành các bí tích, chúng ta làm, sử dụng và nói điều gì đó. Những điều này, dù là được thực hiện, sử dụng hay đọc, được nhắc đến trong tư cách là chất thể và mô thể của bí tích. Mô thể và chất thể đúng là một trong ba điều kiện cần thiết để việc cử hành bí tích được thành sự, tức là để giáo hội công nhận và xác nhận những hành vi đặc thù này là của mình. Khi được áp dụng cho các bí tích, những quan niệm về chất thể và mô thể này xuất phát từ các thần học gia kinh viện thuộc các thế kỷ từ 11 đến 14. Những học giả này đã cố gắng định nghĩa cách chính xác những gì làm nên một bí tích. Họ đã tìm thấy một công cụ hữu ích trong cách hiểu của Aristotle về cách thức mà thế giới này được nối lại với nhau. Đối với Aristotle, chất thể và mô thể là những viên gạch nền tảng dựng nên toàn thể vũ trụ. Chất thể là những vật liệu, vật chất thô, có thể được dùng để tạo nên sự vật. Ví dụ, một cục đất sét hay một khối gỗ. Mô thể được dùng để chỉ cách thức đặc thù mà qua đó, những khối vật chất thô được sử dụng. Đất sét được mô thể thành một cái chén, hay gỗ được đo lường, cắt xén và ráp nối với nhau theo một mô thể để tạo nên một cái bàn hay một cái tủ. Khi nói về chất thể và mô thể, những viên gạch nền tảng xây nên các hành vi phụng tự của bảy bí tích, có vài điều cần ghi nhận. Thứ nhất, chất thể luôn là một cử chỉ hay một biểu tượng. Tự nó có thể là mơ hồ. Ví dụ, việc sức dầu thánh cấu thành chất thể của hai bí tích. Và thật vậy, việc sức dầu là một phần trong cử hành bí tích rửa tội và truyền chức thánh. Đó là lý do tại sao những lời đọc của bí tích hay công thức là điều quan trọng nhất. Với mục đích là diễn giải, các lời đọc giúp định nghĩa ý nghĩa của những hành vi đặc thù và những biểu tượng cách rõ ràng hơn. Và vì là ngôn từ của đức tin, các lời đọc cũng là những lời cầu nguyện để xin Thiên Chúa thực hiện hay tác động lên những gì mà các hành vi và biểu tượng đó diễn tả hay biểu thị. Điều thứ hai cần nhớ là, dù xem mô thể và chất thể đúng là những yếu tố cần thiết để thành sự hóa một bí tích, thì điều này cũng không có nghĩa là chất thể và mô thể ấy tạo nên một cử hành bí tích. Ví dụ, khi rửa tội cho trẻ sơ sinh, chúng ta chỉ đổ nước trên đầu em bé, chất thể, và đọc công thức, mô thể. Nhưng chúng ta cũng xức dầu thánh, mặc áo trắng, trao cho bố mẹ các em một cây nến, đọc kinh thánh cùng những lời cầu cho các em và bố mẹ các em. Tất cả những cử chỉ và lời đọc này là thành phần của bí tích. Chúng nói cho ta biết hay cho chúng ta thấy điều mà chúng ta tin đang diễn ra trong nghi thức rửa tội này. Cùng thể thức đó, mặc dù những lời đúng, tức mô thể, phải được đọc trên bánh và rượu là chất thể, để việc cử hành bí tích thánh thể được thành sự, thì bí tích thánh thể còn vượt xa hơn việc có chất thể đúng và đọc đúng công thức mô thể. Bí tích thánh thể quy tụ cộng đoàn để cùng nhau cầu nguyện và lắng nghe, suy niệm và đáp lại lời của Thiên Chúa. Chúng ta nói chất thể và mô thể là điều quan trọng nhất, không chỉ vì chúng là tất cả những gì mà bí tích phải có, nhưng vì chúng là những yếu tố then chốt, những cử chỉ, biểu tượng và lời đọc chính yếu, vốn định nghĩa cách rõ ràng điều chúng ta tin là Đức Kitô đang thực hiện và chúng ta đang cử hành trong hành vi phụng vụ cụ thể này. Không có mô thể và chất thể, chân lý trung tâm của những điều chúng ta tin và hành vi trung tâm của Đức Kitô mà giáo hội đang thực hiện theo chiều kích bí tích sẽ không khả thi. Và rồi bí tích, những ngôn từ khả thi sẽ không được trình bày. Cuối cùng, hãy để ý rằng trong hai bí tích hòa giải và hôn phối, chất thể đúng không phải là một biểu tượng, cũng không phải là một cử chỉ, lời đọc đúng, nhưng là thái độ hay tự do của những người có liên hệ trong bí tích này. Các biểu tượng và cử chỉ của việc cử hành bí tích, tự chúng không mang tính mầu nhiệm, và chắc chắn không phải là ma thuật. Dầu, nước, bánh rượu, việc đặt tay, những thứ này là những gì nền tảng nhất của thực tại con người. Với tư cách là con người, chúng ta là những thụ tạo liên lạc với nhau hầu hết bằng các biểu tượng. Các biểu tượng chúng ta dùng thường nhất là ngôn ngữ, nhưng không chỉ có thế. Thân xác của chúng ta cũng là những biểu tượng cho thấy chúng ta là ai. Những cách thức nhờ đó người ta đối diện được với tinh thần, linh hồn và tấm lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về sức mạnh liên lạc của các biểu tượng trong các bài kế tiếp, khi bàn về cách thức các bí tích mang lại ân sủng. Giờ đây đã đủ để hiểu rằng chất thể và mô thể diễn tả ý tưởng trọng tâm của bí tích. Bên cạnh những công cụ diễn đạt cơ bản của bí tích, chất thể và mô thể còn gợi lên một thần học quan trọng về các bí tích. Các bí tích do Đức Giêsu thiết lập là một trong những cách thức để giáo hội, thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô trên trần gian, tiếp tục mầu nhiệm nhập thể, tiếp tục làm cho tình yêu và ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhờ Đức Kitô được hiện diện nhiều hơn, thực tế hơn cho chúng ta. Nhờ các bí tích, thiên tính mặc lấy hình thể mà chúng ta có thể nhìn thấy và đụng chạm. Như vậy, một cách diễn tả khác về bí tích, đó là bí tích nối kết trời đất và Thiên Chúa lại cùng nhau. Chúng ta bắt đầu với chất thể, những sự vật trên trần gian này, nhưng khi lời đọc đức tin được thêm vào, cánh cửa dẫn vào thánh thiêng được mở ra. Dĩ nhiên, các bí tích còn hơn những dấu chỉ, dẫu chúng có mang tính diễn tả hay thánh thiêng bao nhiêu. Sacramenta propter homines, đây là một thành ngữ thần học cho thấy bí tích vì con người. Điều này mang ý nghĩa nhiều hơn sự thật là chúng ta không cử hành bí tích dành cho người chết. Điều này có nghĩa là các bí tích được dành cho phần rỗi của chúng ta. Thiên Chúa không cần các bí tích để hành động. Tuy nhiên, trong khi còn sống ở trần gian này, chúng ta cần những ngôn ngữ khả thi, những cửa vào thánh thiêng, vốn giúp chúng ta khám phá những kho tàng giấu kín của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Việc chúng ta cử hành các bí tích không phải là cho phép Thiên Chúa thực hiện điều gì đó, mà nếu cản trở, Thiên Chúa sẽ không thể làm. Đúng hơn, việc cử hành giúp chúng ta hiểu và cảm nghiệm được những điều Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta đã bàn về tầm quan trọng của chất thể và mô thể của các bí tích và đã nhận ra rằng việc sử dụng đúng chất thể và mô thể là một trong số những đòi hỏi để bí tích được thành sự. Vẫn còn hai đòi hỏi khác được đưa ra nhằm thỏa mãn lời khẳng định rằng bí tích là công việc của dân. Và vì thế chẳng có gì ngạc nhiên về những yêu cầu xa hơn này, vốn liên hệ đến con người. Đó là thừa tác viên của bí tích và người lãnh nhận các bí tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề này ở bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một bài khác nữa có tựa đề Sứ mạng của Giáo hội và học thuyết xã hội. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. 1. Thiên Chúa ở với con người trong và qua giáo hội. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1 đã khẳng định mối quan tâm của giáo hội là đứng về phía mỗi con người ở mọi nơi mọi thời, khi giáo hội chia sẻ với nhân loại những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng để mang tin vui nước Thiên Chúa đến cho tha nhân. Bởi chưng nước Thiên Chúa đã xuất hiện nơi Đức Kitô và vẫn đang tiếp tục hiện diện giữa nhân loại qua mọi thời đại của lịch sử. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, nên là bí tích của tình yêu Thiên Chúa, là bí tích của niềm hy vọng huy hoàng nhất, khơi dậy và nâng đỡ mọi cố gắng và dấn thân của con người nhằm giải phóng và thăng tiến con người. Theo cách diễn tả của sách Khải Huyền chương 21 câu 3, giáo hội hiện diện giữa lòng nhân loại tựa như căn lều hội ngộ của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ở với con người để con người không cô đơn, lạc lõng hay khiếp sợ trong khi thực thi sứ vụ giúp cho con người sống nhân bản hơn trong thế giới hiện tại. Nhờ giáo hội, con người được chính tình thương cứu chuộc của Chúa Kitô nâng đỡ. Giáo hội là thừa tác viên của ơn cứu độ ở trong chính bối cảnh của lịch sử và thế giới mà con người đang sống, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói đến trong thông điệp Centesimus Annus số 53-54. Chính từ nơi giáo hội, con người gặp được tình thương của Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác vào kế hoạch của người. Dù mỗi con người là độc đáo và không thể được sao chép trong nét riêng của mình, mỗi cá nhân vẫn là một hữu thể mở ra cho mối tương quan với anh chị em của mình trong đời sống xã hội. Con người sống với nhau thành xã hội trong mạng lưới tương quan nối kết các cá nhân, gia đình và các tập thể trung gian với nhau qua việc gặp gỡ, trao đổi và truyền thông. Đó là cách thế bảo đảm cho con người có một cuộc sống ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. Hiến chế mục vụ số 32 xác định rằng công ích mà con người tìm kiếm và đạt được khi thành lập các cộng đồng xã hội chính là bảo đảm cho con người tìm được lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội. Vì mục đích này, xã hội đã được sinh ra và hình thành cùng với những cơ cấu chính trị, kinh tế, pháp luật và văn hóa của xã hội. Theo thông điệp Centesimus Annus số 56, giáo hội trình bày học thuyết xã hội cho những con người đang sống trong một mạng lưới phức tạp với vô số quan hệ trong khuôn khổ các xã hội hiện nay. Thông điệp Populorum Progressio số 13 của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã cho thấy giáo hội luôn tìm hiểu những ý nghĩa và thực tại của con người để hiểu được con người trong thiên chức và khát vọng, trong những giới hạn và khiếm khuyết, cũng như trong các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Từ đó, giáo hội công bố cho con người những lời đầy sức sống, vang vọng vào từng hoàn cảnh lịch sử và xã hội của cuộc sống con người. 2. Loan báo tin mừng nhằm làm phong phú xã hội. Qua giáo huấn xã hội công giáo, giáo hội tìm cách công bố tin mừng và làm cho tin mừng hiện diện trong hệ thống phức tạp của các mối tương quan xã hội. Hiến chế mục vụ số 40 đã khẳng định rằng, giáo hội khi đem tin mừng đến với con người đang sống trong xã hội, thì làm cho xã hội được thấm nhuần tin mừng và được phong phú lên nhờ tin mừng. Bởi đó, khi giáo hội chăm lo cho các nhu cầu của con người, chính là đưa con người vào trong công cuộc truyền giáo và cứu độ của mình. Cách sống của con người trong xã hội thường chi phối chất lượng sống, chi phối các điều kiện sống khi con người hiểu nhau và đưa ra những quyết định về bản thân và thiên chức của họ. Chính vì thế, giáo hội luôn quan tâm đến những gì mà con người quyết định, thực hiện và trải nghiệm trong xã hội. Đồng thời, giáo hội quan tâm đến tính chất luân lý của đời sống xã hội, đến những gì phù hợp với nhân phẩm và làm nhân bản hóa đời sống xã hội của con người. Xã hội, cùng với cơ cấu chính trị, kinh tế, lao động, luật lệ và văn hóa, luôn có liên quan đến con người, thế nên cũng liên quan đến thông điệp cứu độ và nhiệm cục cứu độ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải qua thông điệp Redemptor Hominis số 14, rằng xã hội được thiết lập bởi những con người mà con người cũng chính là lộ trình quan trọng nhất và căn bản của giáo hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội công giáo đảm nhận sứ vụ loan báo những mầu nhiệm được Thiên Chúa trao phó cho mình. Qua đó, giáo hội cố gắng làm cho thông điệp về sự tự do và cứu chuộc do Đức Kitô đem lại, tức là tin mừng về nước trời, được hiện diện trong lịch sử nhân loại. Giáo lý của giáo hội công giáo số 2419 đã minh định. Khi loan báo tin mừng, giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá và thiên chức của con người là hiệp thông với những người khác. Giáo hội hướng dẫn con người biết những đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cùng với tin mừng đã được giáo hội gieo trồng vào cuộc sống hiện tại của con người, thì học thuyết xã hội cũng là những lời đem lại tự do cho con người. Nói cách khác, học thuyết xã hội cũng thể hiện chân lý và ân sủng xuất phát từ Thánh Thần Thiên Chúa là đến với nội tâm con người, giúp cho con người chuẩn bị đón nhận những suy nghĩ và ý định yêu thương, công bằng, tự do và hòa bình. Vì vậy, phúc âm hóa xã hội nghĩa là đưa vào tâm hồn con người sức mạnh của ý nghĩa và sự tự do tìm thấy trong tin mừng để xây dựng một xã hội phù hợp với con người vì đã phù hợp với Đức Kitô. Từ đó, giáo hội xây dựng một đô thị cho con người thể hiện tính nhân bản trọn vẹn hơn vì đã phù hợp với nước Thiên Chúa. Ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện và đã được giao phó cho sứ mạng cứu độ của giáo hội thì thuộc trật tự siêu nhiên, đó là ơn cứu độ toàn diện như tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 9 và 30 đã đề cập đến. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu siêu nhiên như là lực đẩy nâng tự nhiên lên một bình diện cao hơn. Như thế, những gì thuộc về trật tự tạo thành và thuộc về nhân loại thì cũng thuộc về trật tự siêu nhiên, thuộc trật tự thần học của đức tin và ân sủng, được siêu nhiên đảm nhận và nâng cao. Bởi lẽ, trong Đức Kitô Giêsu, thế giới hữu hình do Chúa tạo thành cho con người, dù đã bị rơi vào tình trạng phù phiếm do tội xâm nhập, đã lấy lại mối tương quan nguyên khởi của mình với nguồn mạch khôn ngoan và yêu thương là Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi tặng ban con một của mình. Mối liên hệ đã bị phá vỡ trong con người Adam cũ, nay được hàn gắn lại nơi con người Chúa Kitô là Adam mới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.